Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 43 Tiền bạc và tài sản, nguyên tắc kiếm tiền. Một số cơ đốc nhân chân chính thường tránh né đề cập đến vấn đề tiền bạc vì nghĩ rằng tiền bạc vốn là vật chất, xấu xa và không thuộc linh. Thật ra, tiền bạc vốn không xấu cũng không tốt. Nhưng xấu hay tốt là do cách chúng ta kiếm tiền như thế nào và sử dụng ra sao. Khi Chúa giao ta lân cho những quản gia, Ngài đã ban thưởng cho người biết làm lợi ra cho Chúa. Vì vậy, có thể nói, kiếm tiền cho Chúa là trách nhiệm của mỗi quản gia cơ đốc. Làm ra tiền hoặc làm ra nhiều tiền không có gì sai trật cả. Nhưng quan trọng là nguyên tắc kiếm tiền có phù hợp với tiêu chuẩn cơ đốc hay không. Rất nhiều người tham tiền nên đã có hành vi tham nhũng, làm hàng gian, hàng giả, nhúng hóa chất cho trái cây chín, cho heo ăn chất tạo nạc độc hại, phun thuốc cho rau cải, vân vân. Những phương thức kiếm tiền như vậy là đang kiếm lợi dơ bẩn mà Chúa ghê tởm, vì đã kiếm tiền bởi động cơ tham lam, đưa con người đến chỗ hư mất. Ngược lại, có những cách kiếm tiền để đề cao công việc của Đức Chúa Trời, giúp ích cho nhiều người khác, thì chính tiền bạc kiếm được đó trở thành nguồn phước. Chúng ta biết hội Gideon là tập hợp những doanh nhân trên thế giới, làm ăn kiếm tiền và dâng hiến để in kinh thánh Tân Ước, tặng cho quân nhân, bệnh viện, khách sạn, trường học và những người chưa biết Chúa khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 28 dạy rằng, kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Lời Chúa dạy cho thấy, có hai cách kiếm tiền, cách nào cũng hao tốn công sức và tâm trí cả. Cách thứ nhất là trộm cắp, tức là lấy của người làm của mình. Có thể nói, đây là phương thức kiếm tiền bất hợp pháp, vô đạo đức. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, những người như vậy, hãy thôi, hãy chấm dứt ngay. Nhưng hãy kiếm tiền bằng cách dùng chính sức mình, chịu khó dùng bàn tay lao động với nghề nghiệp lương thiện. Và mục đích kiếm tiền là để nuôi sống chính mình và gia đình. Nhưng còn một mục đích cao quý hơn nữa là để có thể san sẻ, giúp đỡ phần nào cho những người đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng ta cùng tìm hiểu để có thể trở thành đầy tớ ngay lành, trung tín của Đức Chúa Trời, được Ngài ban thêm ơn và có sự khôn ngoan trong việc kiếm tiền lương thiện mà phục vụ Chúa hữu hiệu hơn. Thứ nhất, quản gia cơ đốc phải siêng năng làm việc để kiếm tiền và phải tâm niệm kiếm tiền bằng nghề lương thiện. Quản gia cơ đốc nhận ta lân từ chủ thì phải làm lợi ra, có nghĩa là phải có trách nhiệm làm việc để kiếm tiền. Có hai nguyên tắc mà quản gia cho Chúa cần tâm niệm khi kiếm tiền. Thứ nhất là phải siêng năng, chịu khó. Quản gia biếng nhác không có chỗ đứng trong nhà Chúa. Sứ đồ Phao-lô khi nêu gương làm việc khó nhọc để kiếm tiền mà hầu việc Chúa, ông đã nói một lời khá nặng nề với những người biếng nhác. Ai không chịu làm việc để kiếm tiền thì đừng ăn nữa. Ông đã viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 từ câu 7 đến câu 12 như sau. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Thứ hai là phải kiếm tiền bằng phương cách lương thiện. Khi sứ đồ Phaolô dạy những kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, ông không chỉ nói về những người chiếm đoạt tiền bạc của người khác bằng cách lén lút bất hợp pháp, nhưng lời dạy ấy cũng hàm ý hãy tránh những phương thức kiếm tiền bất chính, không lương thiện. Nhiều người làm giàu bằng cách lươn lẹo, lừa đảo, mua bán những mặt hàng gây hại cho người như bia, rượu, thuốc lá, hóa chất độc hại, hoặc cân đo, đong đếm không đúng, hoặc bán hàng gian, hàng giả, hoặc cờ bạc, vé số, số đề, là cách kiếm tiền bởi lòng tham dựa trên hên xui, may rủi, đi ngược lại với đức tin, vân vân. Làm ăn kiếm tiền không lương thiện xuất phát từ lòng tham muốn kiếm thật nhiều tiền cho mình bất chấp người khác phải thiệt hại. Lời Chúa khẳng định tham lam chẳng khác nào thờ hình tượng, theo thư Côlôse chương 3 câu 5. Và sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn, theo thư Timôthê nhất chương 6 câu 10. Cựu ước có ghi lại vua Ahab và vợ là hoàng hậu Jezabel đã dùng mưu trước giết hại ông Naboth để cướp lấy vườn nho của ông, và cuối cùng đã chuốc lấy cho mình cái chết nhục nhã, đổ huyết ra cho chó liếm, theo các vua nhất chương 21 từ câu 19 đến câu 23. Trong Tân Ước, ai cũng biết hình ảnh tham tiền của kẻ phản Chúa là Juda Iscariot, chỉ vì 30 miếng bạc mà cuối cùng phải thắt cổ kết thúc cuộc đời bằng cái chết thê thảm, đến nỗi ruột phải đổ ra, theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 18. Cha chúng ta trên trời muốn chúng ta là những quản gia trong nhà Ngài, phải kiếm tiền hay làm lợi ra cho Ngài bằng cách chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện để nuôi mình và sử dụng tiền bạc đem lại hữu ích cho công việc Chúa. Chúa Giêsu lúc còn ở với cha mẹ, Ngài cũng đã làm nghề thợ mộc để kiếm tiền. Khi cần tiền đóng thuế cho mọi người, Chúa Giêsu đã bảo ông Phi-e-rơ dùng chính bàn tay câu cá lành nghề của mình để câu cho được cá mà có tiền đóng thuế, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17 câu 27. Sứ đồ Phao-lô trong các hành trình truyền giáo của mình cũng đã làm gương sáng cho con dân Chúa khi ông hết lòng siêng năng chịu khó làm việc, dùng nghề may trại để có tiền hầu việc Chúa, theo Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 3. Cho nên, quản gia cơ đốc phải siêng năng, chịu khó làm việc ngay thẳng, lương thiện để kiếm tiền và sử dụng đồng tiền có được đem lại ích lợi cho Chúa. Đây chính là trọng trách của mỗi quản gia trong nhà Chúa. Và chắc chắn rằng, khi Chúa Giêsu đã phán, vì người làm công đáng được hưởng lương mình, theo Phúc âm Luca chương 10 câu 7, thì tất nhiên, Ngài cũng chính là người chủ giàu có, nhân từ, thành tín, sẽ trả công cho chúng ta xứng đáng bội phần hơn khi chúng ta siêng năng làm việc lương thiện để kiếm tiền phục vụ Ngài. Điều thứ hai, mục đích của quản gia cơ đốc khi kiếm tiền là để sử dụng có ích cho Chúa, cho mình và cho người khác. Đây chính là cách sống thể hiện tình yêu thương mà những người con Chúa đã nhận được từ đấng yêu thương mình thật dư đầy, đến nỗi phải tràn ra cho người khác một cách tự nhiên, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và cách sống này cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta thật sự có mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng của mình. Vì thế, Chúa Giêsu đã phán, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, theo Phúc âm Giăng chương 13 câu 35. Sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố, dầu tôi có cả đức tin, đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 2. Hội thánh đầu tiên đã sống trong tinh thần Chúa dạy, biết quan tâm chia sớt vật chất cho nhau, nên trong con cái Chúa không một ai thiếu thốn cả, theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 34. Rồi khi con dân Chúa trong hội thánh tại thành Jerusalem gặp hoạn nạn, thì hội thánh tại Macedon dù cũng đang nghèo khó, chịu nhiều thử thách, nhưng họ vẫn có thể rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình, tự ý quyên tiền vượt cả sức mình để giúp đỡ anh chị em cùng đức tin. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 8, từ câu 2 đến câu 3. Vì thế, quản gia cơ đốc cần phải sống theo lời dạy của Chúa, phải siêng năng làm việc cách lương thiện, nhờ sự soi sáng của lời Chúa mà biết sử dụng đồng tiền Chúa ban cho để làm lợi ra cho Chúa, bằng cách trước hết để nuôi sống bản thân và gia đình, không vì biếng nhác mà trở nên gánh nặng cho người khác. Đồng thời, chúng ta cũng sử dụng tiền bạc kiếm được để đem lại lợi ích cho công việc Chúa, dâng hiến rời rộng cho những nhu cầu Chúa dẫn dắt, cũng như giúp đỡ cho anh chị em mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, túng ngặt, để an ủi nhau trong tình yêu của Chúa. Quản gia cơ đốc làm ăn kiếm tiền không phải là lo tích trữ của cải dưới đất làm giàu cho cá nhân mình, nhưng chúng ta kiếm tiền là làm cho mình giàu có nơi Đức Chúa Trời. Đó chính là mục đích kiếm tiền đúng đắn của quản gia cơ đốc. Chúa Giê-xu đã khẳng định trong lời dạy của Ngài rằng những ai dù giàu có bằng cách thâu trữ cho mình dưới đất thấp này mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng sẽ đi vào chỗ hư mất như người giàu ngu dại trong phúc âm Luca chương 12 từ câu 16 đến câu 21 mà thôi.
Sống trong tim tôi hoài, tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giê-xu để được bên Chúa suốt đêm ngày. Trong thế gian này mà chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết